với cái pháp công phu này. Không phải là công phu để nó hộ độ cho mình, và chính mình phải thực thi cho đúng để cho nó giải ra. Phải có sự dày công thực hiện và ý thức được đời là phương tiện, không phải đời là quan trọng. Nhưng mà ngược lại có khi cũng cho đời là quá quan trọng, là những cái đó nó lại dội lại như thế. Vì đó mình bao thầu hết thì nó phải vận động chứ. Còn nếu mình biết đó là tất cả của trời sắp đặt, đừng có ngày nay ở trên mảnh đất tự do này không phải tôi có thể đưa tôi đến được. Thì cụ thấy rằng cái gì mà cụ có trong tay không phải cụ có thể làm ra được, thì tự nhiên mọi việc nó sẽ bình thản và hóa giải dễ dàng, không có sự động loạn nào. Mỗi ở trong gia đình tôi đã nói đó là cái cơ hội để mình ý thức với những chuyện mà mình đã ôm được rồi, thì bây giờ mình rõ là cái chuyện mình không làm, mình biến chế nó không nổi và mình sửa đổi nó cũng khó, cho nên chỉ biết sửa mình thôi thì nó mới giảm được sự động loạn nó được. Còn nếu chúng ta cứ gánh thêm rồi nói tôi tu theo Phật bao nhiêu năm nhưng mà tại sao tôi vẫn động loạn, bởi vì tôi đã hứa với Phật rằng Phật đến lúc nào con đi theo lúc nấy, nhưng mà Phật đến rồi tôi đợi con chút Phật, con đi ra lấy cái kia rồi con mới đi với Phật thì nó trễ tạo ở chỗ đó. Cho nên vì nếu mà chúng ta còn dung bồi cái tánh đời thì hành đạo nó cũng không, nên cũng phải thức giác một chút đó để cũng buông bỏ hết. Bởi vì thấy rõ rằng ngày hôm nay chúng ta tề tựu ở đây không phải là chúng ta có thể làm được, không phải chúng ta có khả năng làm được, mà tự nhiên bà con ngồi trong cái chỗ eo hẹp như thế này mà để ý thức cái tình thương quý báu của Thượng Đế Cha Lành và sự ấm cúng giữa một dân tộc eo hẹp, và trong đó ý nghĩa cho toàn cầu, không phải chỉ riêng tôi nhỏ đó. Cái chuyện đó chúng ta muốn được không? Chúng ta sắp đặt được không? Không phải. Cho nên chúng ta hiểu rõ tất cả những gì do Thượng Đế làm thì chúng ta sẽ yên tâm lo tu sửa, thì nhiên hậu mọi sự động loạn sẽ không về với ta nữa, nhưng mà mọi sự thanh thản sẽ được trường trụ nơi tâm thản của chúng ta. Mặt pháp là đối với người chưa thấy nó, cho nó là mặt pháp. Người thấy nó là không còn mặt pháp, nó là tâm khai. Bây giờ tôi nắm tay như thế này thì mọi người dòm ở trong này có gì bí mật ở trong này, cái mật ở trong này. Nhưng mà ý thức rõ cái gì ở trong tay tôi thì không còn giá trị nữa. Thấy chưa? Cho nên ở thế gian dòm lên thì thấy có mật pháp, vì chúng ta chưa đi tới đó, không chịu hành tới đó và cho đó là mật. Thật sự trời Phật luôn luôn công khai, cũng thì là một lời nói, cũng thì là chung một ánh sáng chiếu rọi xuống thế gian, cũng chung một luồng gió cho mọi người. Nhưng mà người này hiểu cách này, người kia hiểu cách nào, rồi tạo ra ở luồng gió hồi nãy nói chuyện với anh mà anh không nghe, thì cái người kia nói tôi thật sự không nghe. Thì cái người mà thật sự không nghe họ cảm giác thế nào? Đó là sự bí mật trao cho anh chứ không có trao cho tôi. Nhưng mà họ nói rằng trình độ tôi chưa tới, tôi không được nghe như anh, tôi sẽ cố gắng và sẽ được nghe như anh. Thấy chưa? Khi mà được nghe rồi đâu còn mặt nữa. À, nhưng mà đi đến tới cái đó để hiểu biết thì do sự cố gắng mà phải thực hành để đi đến. Thành cái pháp lý vô vi này đòi hỏi sự thực hành, không nói mật pháp. Nhưng mà trình độ họ tu không nổi, hỏi ông sư nhiều quá, ông sư nói cái này mật pháp là ông để đó rụng thẳng anh tới anh sẽ xây thôi. Chứ bây giờ ông biết cả là cách nào. Lòng tham muốn của con người muốn đạt được tất cả nhưng mà không hành cái gì hết. tôi muốn đến. Tôi thấy ông Phật, tôi muốn bắt tay với ông Phật, mà tôi chưa tới trình độ làm sao tôi bắt tay với ông Phật. Như lúc nãy tôi nói biết bao nhiêu vị đứng xung quanh đây, có cả Quan Âm, có cả tất cả mọi giới đều giáng xuống trong cuộc xuất phát này. Ai đã thấy? Mọi người nghe, ồ, tôi chứ thiệt, hồi nãy tôi nắm tay Quan Âm, tôi để bà đi, chứ ổn quá. Phải không?
Đó, trình độ mà thôi.
Trình độ là gì?
Là sự vận động.
Kích động nó mới thành tịnh. Cho nên con người xuống thế gian, tại sao ở trong vận động hoài? Nhưng mà nó chưa kích động. Mà nó đi kích động là nó đi thành tịnh. Nó đi không lưng chừng, luôn thấy nó đập. Cho nên phải gỡ cho nó học hoài, học hoài. Học tới kích động rồi nó đi kích tịnh. Cho nên trong cái tối, mình thấy cái sáng mới là kích là sáng. Trong cái động mà đạt đến cái tịnh mới là tịnh. Cho nên cái pháp hiện của chúng ta ở trong cái động chúng ta sẽ tịnh. Nhưng mà trong lúc động á, chúng ta nói đó là mặt pháp. Vì chúng ta đi chưa thấy. Bởi vì người tu đã có điển là người đã ý thức thấy được người rõ ràng. Ngoài cái sự di động của cơ thể này còn có một linh quang, điển quang chủ trị nơi đỉnh đạo. Cho nên bắt đầu có điểm sơ cấp thì vừa nhắm mắt tưởng tới Phật hay là tưởng mọi sự thanh cao ở bên trên thì thấy ngay trung tâm bộ đầu nó lại hiu hiu rút lên. Đó là kêu là bắt đầu mới có điểm thôi. Rồi sau này nó trụ rồi nó mới thấy sáng, lúc nhắm mắt mới thấy cái đầu sáng. Và khi thấy đầu sáng rồi mất cả cái đầu thế gian. Nó thấy nó lại thanh nhẹ hơn, sang suông hơn. Thế nó cũng như người không biết gì thế gian, nhưng mà động tới nó giải thích được. Nó không bao giờ bị kẹt. Cho nên kêu bằng điển là không bao giờ bị kẹt. Chỉ lấy chữ điển mới diễn tả nổi. Và lấy chữ hào quang thì diễn tả không nổi. Bắt buộc phải dùng cái danh từ điển. Điển thì thông qua mọi nơi mọi giờ nó mới giải thích thông suốt được. Nước cam lộ là bây giờ trong bản thể chúng ta, người tu, các bạn soi hồn, thanh lọc tất cả những cái gì trượt. Và làm co lưỡi răng kề răng làm pháp luân cũng thanh lọc tất cả những cái gì trượt ở trong thần kinh néo hấp, chỗ nhỏ nhất cũng được thanh lọc. Cho nên khi mà chúng ta co lưỡi răng kề răng mà chúng ta cảm thấy có miếng miếng rất nhiều trong mắt sơ bộ. Rồi lần tu tới cái bộ đầu mà rút nhẹ rồi thì co lưỡi và cảm giác nước miếng nó keo lại. Mà sau một thời keo chúng ta thiền quên hết cơ thể, cái gì không còn nữa. Hồi tỉnh lại thì cái trong miệng ngọt hay như là đường xẻ. Cái đó là nước cam lộ. Thì lúc đó mới thấy bắt đầu, mới thấy trong cái cơ tạng chúng ta sự bệnh hoạn dần dần tiêu tan. Đó. Mà muốn tại sao có cái nước đó uống vô tiêu tan, mình không chia một giọt cho người khác uống. Cái nước đó không có phải là có thể chia cho người khác được. Chính do công năng công phu của chính ta thanh lập từ sở dân nẻo hấp, rồi nó mới kết tinh được một chút khi thông tho. Mà chúng ta nhiều người tu nhẹ rồi sẽ mơ vậy, cũng không muốn xuất miệng nữa là khác. Nói là ở như ở dơ, nhưng mà nó có cái thơm tho ý thức lấy người. Người không muốn quan phí cái đó. Người thấy cái nước đó khỏe hơn uống nước sạch. Cho nên người thích tiền thâu đêm là vậy. Cái luật đó, chính luật đó là luật của Thượng Đế an bài. Và không có sự bao thuẫn tình thương của Thượng Đế. Bởi vì sự quá quá sanh sanh. Mình khi muốn hiểu cái đó phải hiểu cái định luật quá quá sanh sanh. Có người sanh ra xuống thế gian, tại sao đòi ăn? Ăn đó. Nếu mình cho đó cá lớn ăn cá nhỏ là mâu thuẫn, thì bây giờ mình ăn cái này cũng là mâu thuẫn. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu rồi thì quá quá sanh sanh chuyển tiếp từ giới này chuyển qua cơ cấu này, rồi từ cơ cấu này chuyển lập. Cho nên chúng ta liên quan chúng ta xuống thế gian làm kim thạch, rồi làm cái cây cỏ, côn trùng, vạn vật, mọi trạng thái mới kết thành địa cơ thể hiện tại. Cho nên mỗi gì mà chúng ta thấy rằng cái vật đó hư hao thì làm chúng ta đau, hòa cảm với cái đó. Chính chúng ta đã vượt qua những cuộc đời đó. Cho nên cái định luật quá quá sinh sanh từ giới này chuyển qua giới kia, giới kia chuyển qua giới nọ cũng là sự tiến hóa mà thôi. Cho nên không có thế nào ngăn cản cái đó. Nếu mà ngăn cản cái đó là bầu trời thế giới ngưng chạy. Nhưng mà nó không phải là làm hết trọi, nó có giờ phút khắc. Trong định luật sanh khắc của mọi nơi mọi giới, mọi vật thể có thì giờ của nó để chuyển tiếp. Đó là định luật của tạo hóa. Nếu mà không có định luật của tạo hóa thì cái càn khôn vũ trụ này sẽ hư hết. Bởi vì nó bành trướng hóa, không có sự chuyển hóa đi nơi khác thì nó sẽ có một sự cạnh tranh cực độ, còn nguy hại hơn nữa. Nhưng mà sự chuyển hóa được cái định luật đúng ngày đúng giờ chuyển hóa tiến hóa tiến hóa thì phải xem xét ngay trong linh quan điển quan của phần hồn, cái kết tụ lần lần đi lên. Nhưng mà mắt phàm chưa thanh tịnh không thấy. Nếu thấy rồi thì cho nên Phật không có can thiệp. Tại sao Phật tu rất sáng suốt mà Phật không can thiệp những chuyện đau đớn của những chúng sinh? Nhưng mà Phật chỉ giữ thuyết tư đại giai không mà thôi. Rồi bên cao đài cầu tới Thượng Đế xuống, cầu tới Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống. Rồi Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng là phân giải về những vực và khuyên tu mà thôi. Tại sao Ngài không can thiệp thẳng vào những sự việc đó? Nhưng mà những sự việc đó chính Ngọc Hoàng Thượng Đế là mọi trạng thái. Cái chuyện làm đó cũng là Ngài vì quá thương yêu chúng sinh mới cho chúng sinh có cơ hội để chuyển tiếp tiến hóa. Cho nên người tu chưa có dịp xuống địa ngục rồi không thấy sự phân xử mà người phàm đã làm sai, rồi bị phân xử, rồi bị tù tội ở dưới đó, cũng là định luật. Trong một thời gian nào đó rồi thì cũng chuyển tiếp đi sẽ lục lên. Cho nên tất cả đều là định luật. Chúng ta không có thể can thiệp vào những việc chúng ta không thể làm, chỉ mất thì giờ. Nếu chúng ta can thiệp vào những việc chúng ta không có thể làm là chúng ta là người mâu thuẫn. Còn để tự nhiên nó phát triển mới thấy rằng định luật của Thượng Đế. Đó, bây giờ lịch sử để lại bao nhiêu kinh thánh kêu người làm hiền, kêu người làm thiện, tại sao còn chiến tranh? Chúng ta mới dồn lại những bài học của Thượng Đế an bài. Vì có trình độ phải có chiến tranh để cho nó học, mà có trình độ phải hướng thượng và giải thiện siêu thượng thừa cho nó ý thức. Và có trình độ chỉ dạy chút, không dạy nhiều được. Nếu dạy nhiều nó không có học được, nó không hấp thụ được. Cho nên Ngài phải đặt ra bao nhiêu lớp lan tại thế gian để cho con người tùy cơ ứng biến trong chương trình tiến hóa, mở rộng cho loài người và vãng linh trong quả địa cầu để đồng tiến hóa. Thì những người ở thế gian tâm hiền muốn tất cả hòa bình một cái một, rồi đem lại hòa bình được thế nào, rồi mọi người cũng phải chết. Thì chúng ta chưa hiểu được cái định luật ra thấy không? Khi mà chúng ta hiểu được sanh lão bệnh tử khổ, chúng ta hiểu rõ định luật thì chúng ta phải học những bài học sanh lão bệnh tử khổ, bài học của chúng ta chính mình đây này, học được rồi mới thấy có cơ hội ảnh hưởng người khác. Còn chúng ta ngồi chúng ta suy tư tại sao ông trời không làm điều này, tại sao ông Phật không làm điều kia, thế phải chăng ông Phật với ông trời đều là có lỗi? Nhưng mà rốt cuộc cái lỗi đó về mình, vì mình suy tư những chuyện ngoài khả năng mình không làm được thì sự chậm trễ nó về với mình, lúc đó mình lại đi không kịp nữa. Cho nên chúng ta phải tu một môn nào cái giữ môn đó tinh tấn tu đi, rồi chúng ta sẽ thấy định luật của tạo hóa rất tinh vi, không có bao giờ có sự sơ hở, cũng như người phàm mắt thịt cách ông trời, chửi ông trời, và ông trời không có con mắt. Ông kia ông hiền mà tại sao để ông chết mà người kia lại giữ mà để nó sống? Ở đời này có không? Có như vậy, có người chắc như vậy. Nhưng mà mình hiểu ông kia ông hiền ở kiếp này cho ông giữ ở kiếp kia mình sao thấy? Tại đó có ông trời mới thấy, đánh chân lý mới thấy. Cho nên chúng ta sẽ an phận sửa mình để tiến, cầu mong sửa được tôi để ảnh hưởng người khác. Đó mới chuộc được cái tội chính của mình, còn hơn suy tư và đặt tội cho trời Phật rồi mình thêm tội nữa. Thì khi Phật xuống thế gian để dìu dắt con người, nhưng mà xuống bằng bản thân con người và tự sửa giải tỏa sự động loạn tiến tới thanh tịnh để ảnh hưởng con người, thì con người kế tiếp mà biết học và ảnh hưởng cái, tiếp thu cái ảnh hưởng của Ngài, thì người đó sẽ đạt tới sự nhẹ nhàng như Ngài. Nhưng mà người kế tiếp không chịu học, chỉ kính trọng Ngài mà thôi, và đưa lên Ngài lên một ngôi vị kính trọng, cho Ngài là lớn hơn trời, lớn hơn tất cả là Phật. Trở lại dạy cho Ngài tham ở trong ngôi vị còn lớn hơn một ông vua. Phật là tứ đại giai thông, nhưng mà người phàm đã làm sai, ngược đãi ông Phật, không phải tôn trọng ông Phật. Nếu tôn trọng ông Phật thì phải tiếp thu những sự ảnh hưởng của Ngài và dày công tu luyện hành tiến như Ngài đã đạt mới là kính trọng Ngài. Ngược lại chỉ thờ Ngài trong giây phút rồi suy tính với Ngài, nhờ sự hổ đổ của Ngài, rồi ngược lại không xong quán trách Ngài, cho nên gây ra tội lỗi cho chính mình. Đó. Còn Đức Phật không chấp nhận bất cứ một ai đưa Ngài lên ngôi tuyệt đối. Rồi hỏi Phật pháp cao hơn hết, Thượng Đế thấp hơn hết, thì cũng càng sai nữa. Bởi vì trước kia Đức Phật là con người ở thế gian, là con của Thượng Đế, con của Đấng tạo hóa, cho học tu tiến tới Phật, chứ không bao giờ có ông Phật mà để ông trời. Ông Phật không có khả năng tạo ra ông trời. Ông Phật là chỉ từ trượt tới thanh và kẹt ở trong giới thanh mà thôi. Nó cũng là con của Đấng Cha là ông trời, chứ là ngược đãi và tôn cao ông Phật, đưa ông Phật vào chùa để kính trọng, rồi lập ra phê đảng cạnh tranh tại thế, biến thành chánh trị, đưa vào quốc sự. Đó là một sự tai hại cho chính bản thân của những tổ chức đó. Còn Đức Phật không, Đức Phật là phải sửa mình để tiến và hiếu nghĩa trọn lành. Đức Phật đã biểu hiện cho chúng sanh rõ rằng Đức Phật giờ phút lâm chung của vua cha, Đức Phật sẽ phải trở về trả hiếu. Đức Phật có cha mà người phàm đưa Phật lên vô bất hiếu, đặt vô ngôi vị bất hiếu, cho Phật là tuyệt đối không còn cha nữa, thì làm sao Phật cứu được? Làm sao học được đường lối của Đức Phật? Rồi làm sao đạt tới sự thành công? Cho nên tại sao Phật pháp rất cao siêu mà trong lúc đó chùa bị chặt đầu, Phật bị chặt đầu, bị phá hoại, tại sao Ngài không can thiệp? Vì Ngài không đề xướng điều đó. Chúng sanh tự tạo mà thôi. Dạy người ta học kinh không hiểu kinh, gây sự bấn loạn mâu thuẫn, thuyết Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ bất minh, tạo ngôi chùa làm gì? Trong lầm than và lầm than tăng gia thêm, chính người bỏ của ra, bỏ công ra cũng chưa học được pháp. Chừng nào mới là được Đức Phật chứng minh là đệ tử? Cho nên tê công xuống địa ngục xem địa ngục cũng có nói rằng có nhiều đệ tử đã mở chùa và đã thu biết bao nhiêu, giáo dục biết bao nhiêu triệu Phật tử, nhưng mà ngày nay ngài phép bị tù tội và xin tế công cứu rỗi. Nhưng mà tế công đã nói rằng ta không có loại đệ tử đó, không thế nào can thiệp được luật công bằng của trời định. Ngọc Hoàng Thượng Đế là trên hết. Cho nên quý vị tu, quý vị phải tìm về nguồn cội và phải thấy rõ rằng ta có hồn có vía, ta là đời đời bất diệt mới có Đức Phật thành công. Nếu không biết ta là đời đời bất diệt thì không có Đức Phật thành công, chết cũng như tắt đèn. Ngày nay người ta còn thờ phụng và chiêm ngưỡng Phật làm gì? Khi chúng ta chiêm ngưỡng Phật thì chúng ta phải thấy rõ bi trí dũng của ngài, đại hùng đại lực đại từ bi của ngài. Chính ngài đã đạt pháp trong sự thực hiện bi trí dũng mà thôi. Thì bây giờ chúng ta không nên vung dung dưỡng sự yếu hèn mà pha lẫn chính trị, pha lẫn màu sắc của một quốc gia tiểu nhược đưa vào hàng đầu của Phật giáo là sai lầm. Đó là cái sự nguy hại cho tâm linh, rồi sanh ra chậm tiến. Còn Đức Phật không có, chẳng có tổ chức, chẳng có tổ chức, chỉ là tu sửa mình mà thôi. Rồi cái bên vô vi này chỉ tiến về cũng như Đức Phật xa xưa, hành khổ chấp nhận bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ biết sửa mình, chỉ biết tôi sai chẳng có ai. Nhưng mà vô vi đã ý thức rõ rằng chỉ có Cha Trời là trên hết, Đấng Tạo Hóa là trên hết, không có nên phản ngại. Giờ phút thiêng liêng này chúng ta đang hưởng thanh khí điển chính do Tạo Hóa cho chúng ta đây. Mỗi người mang thế xác phải biết cảm ơn ngài. Rồi Đức Phật trước kia cũng vậy, cảm ơn ngài Đức Phật mới được thành công. Rồi ngày nay Đức Phật ngồi ở Niết Bàn chỉ mới học có thanh từ bi mà thôi. Rồi một ngày nào đó các bạn sẽ thấy ở Việt Nam Đức Phật sẽ xuống Việt Nam và học lại một khóa nữa. Tới lúc đó hỏi ôi khóa trễ được, khóa trễ được. Cho nên có cơ hội, chúng ta là con người có trí thức, con người biết suy xét phải làm thế nào để cho tôi được ổn định và để cho tôi sáng suốt và tôi hiểu tôi nhiều hơn. Cái đó là cái chân pháp. Còn nếu chúng ta ỷ lại và bảo vệ một cái đạo pháp nào, chúng ta chỉ bước vào con đường lạc hậu và chậm trễ mà thôi. Cho nên cái pháp vô vi này không rủ ai tu, mà chỉ có lo tu. Bây giờ các bạn thấy rồi để ảnh hưởng muốn học, đó là tự sửa mình thôi, không lệ thuộc bởi một ai. Bởi vì mỗi người là có phần hồn vô cùng tận, không có lệ thuộc bởi một ai. Ông nói có Phật tôi phải tìm ra Phật, ông nói có Ngọc Hoàng Thượng Đế tôi phải tu để tôi gặp được Ngọc Hoàng Thượng Đế. Thành ra cái vô vi này nó không có lệ thuộc bởi ai, nó không có tôn giáo, không có giáo phái, không có khống chế bởi ai, nhưng mà nó có tự do tiến hóa mà thôi. Không có một ai có thể ngăn cản tầm tiến hóa thanh điển của nó. Thành ra nó có một cái đi cho vô cùng tận, nó tự giải quyết lấy nó, cho nó không có tin xui một ai mà rốt cuộc không có kết quả. Bởi vì có người hữu hạn mấy chục năm, một trăm năm, nhưng mà chúng ta tu rốt cùng cũng không hiểu ta là ai, thì nó quan phí biết bao nhiêu của cái của càng không vũ trụ cho chúng ta có cơ hội để tìm hiểu chúng ta mà không chịu tìm hiểu chúng ta. Quan phí tự khép mình trong bóng tối, không dám dùng. Nói tôi sợ làm vậy rồi nó sai, bị ma, bị quỷ. Chúng ta có lý trí xét cái phương pháp này làm tôi đối với bản thể tôi có hữu ích không, có tránh chuyện không, mà sau cái tránh chuyện đó tôi đạt tới thanh tịnh không, mà sau cái thanh tịnh đó tôi mới thấy rõ rằng kinh kệ của Đức Phật không nói sai, mà chính tôi nhận thức sai thì tôi mau mau sửa tôi để tôi hấp thụ kinh kệ của Đức Phật. Cái vô vi này không đã phá Đức Phật, rất kính trọng Đức Phật. Sau khi người thức giác chưa có trình độ đọc kinh Phật quan phí thì giác không đạt được cái gì hết. Nhưng mà chúng ta chịu thầm tu thầm tiến rồi nắm cuốn kinh Phật mới biết rằng trình độ của Đức Phật là cao siêu, đáng phục, đáng mến một vị anh hùng tự sửa mình để hoàn dương. Còn nếu mà chúng ta cứ đọc kinh mà đọc hoài, đọc hết rồi nhai nuốt kinh cũng không có, nó khổ chỗ đó. Cho nên hành có thanh điển rồi, thấy rõ, không dám khinh một vị nào, chỉ khinh ta mà thôi. Chỉ tìm sự mâu thuẫn của chính ta và sự tâm tối của chính ta, không dám bảo vệ sự tâm tối nữa. Nhưng mà sửa sự tâm tối thì tâm sự cực sáng, để hòa cảm, hòa vang trong sự sáng suốt của chư Phật, chư Thiên, của Ngọc Hoàng. Không có một ai có thể phủ nhận là không có tạo ác. Không có thể một, có một ai phủ nhận không có Thượng Đế. Tới giờ phút lâm chung rồi sẽ thấy rõ. Nếu người đó có linh tánh, có phần hồn thì người đó mau mau phải trở về với họ. Còn người mất linh tánh thì nó phải học qua những cái khóa khó khăn. Nó cho rằng cái pháp này là hay của nó thì được bảo vệ đó để mà để nó đứng đó. Chứ còn đằng vô vi không chịu đứng. Phải đi. Trời Phật đã cho chúng tôi một cái cơ hội để tiến là chúng tôi phải chịu. Không ai có quyền ngăn chặn cái mức tiến đó. Từ trước tới thanh, công khai không giống như. Thành ra nó, đằng này nó không có cái gì tổ chức gì hết. Nên tôi nói hoài, rốt cuộc thì có một người tu, người nói với người kia nghe vậy thôi. Một truyền cho mười là đủ rồi. Thành một cái chùa rất to mà tìm trong thực tế không có sự xạo lão, không có sự mê tín, không có luận văn chương mà không có lối thoát, không có cái đó. Trong thực tế mà thế nên không phải là nói cái vô vi là duy nhất, vô vi là đi tới không không, mà không thực hành làm sao thấy không không? Không thực hành không có, tôi có mà làm sao cũng nói không, mà thực hành thì mình thấy không, mà trong cái không nó có mới được lên trong cao. Chính Đức Phật đã như vậy, Đức Phật mới dám thuyết tứ đại giai không. Trình độ ngài không có, đâu có dám thuyết tứ đại giai không. Người ta chấp một cái là không biết đường trả lời. Cho nên sự ổn định của chính mình thì mình phải tìm tới để ổn định mà thôi. Không nên nhờ cái này, nhờ cái kia, nhờ cái nọ rồi gây theo vọng động và chậm tiến, uổng cái thời gian. 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi càng ngày càng lụng bại mà không có một cái ý chí cương quyết để hành, không có kết quả. Cái tứ đại giai không, nếu nói tứ đại là có cái gì, tứ đại là có cái gì, nhưng mà Phật nói tứ đại giai không, thấy không? Thì cái bản thể của chúng ta tứ đại nước lửa gió đất có, như ông bà nói là động, cái gì nữa đúng như vậy. Nhưng mà giai không, ông Phật nói không động. Ông Phật có nói một câu động mà không động. Ông Phật chỉ rất rõ, nhưng mà người Phật không, chưa hiểu, chưa có trình độ hiểu đó. Bây giờ chúng ta làm sao từ cái động này đi tới không động, từ cái động đi tới tịnh là mới không động chứ. Không động là hồn hòa cảm cả càng khôn vũ trụ. cái vía là rờ mó được, đụng vô nó đập, nó kêu, nó la, đó là cái vía. Có hồn, có vía, có âm, có dương. Nhưng mà Ngài nói rằng trí tuệ con người có mà, sẵn có hết, Ngài chỉ một cái là đi tới thôi. Nhưng mà người phàm thì quá vọng động không thấy.
Cái gì nghĩa là